Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2021 gồm có:
trước hết là tin tức,
kế đến là mục giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là cương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Đức Cha Kontrosievich, người đã phải lưu vong 4 tháng.
Vatican, không đầy 2 tuần sau khi Đức Tổng giám mục Tadeusz Kontrosievich, giám mục Tổng giáo phận Minsk, được trở về Belarus sau 4 tháng lưu vong, hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức của Đức Cha khi ngài tròn 75 tuổi.
Đức Thánh Cha chưa bổ nhiệm giám mục khác dành cho Tổng giáo phận Minsk, nhưng chỉ bổ nhiệm Đức Cha Kazimierz Wielkosielek, hiện làm giám mục giáo phận Pinsk, làm giám quản tông tòa của tổng giáo phận này. Nhân dịp sinh nhật 75 của Đức Tổng giám mục Kontrosievich, tín hữu Công giáo Belarus đã làm một video vinh danh cuộc đời phục vụ giáo hội của ngài. Đức Tổng giám mục Kontrosievich trở về Belarus ngày 24 tháng 12 năm 2020, sau gần 4 tháng bị cấm nhập cư, sau khi ngài đã lên tiếng bảo vệ những người biểu tình phản đối cuộc bầu cử tổng thống đầy tranh cãi. Theo sứ thần tòa thánh tại Belarus, chính quyền nước này đã cho phép Đức Tổng giám mục Kontrosievich trở về nước theo yêu cầu của Đức Thánh Cha. Những cuộc biểu tình tại Belarus bắt đầu vào ngày 9 tháng 8 năm 2020, sau khi Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko được tuyên bố thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống với số phiếu 80%. Cảnh sát đã bắt giữ hàng ngàn người biểu tình, trong đó có một số linh mục. Ngày 20 tháng 8 sau đó, Đức Tổng giám mục Kontrosievich đã cầu nguyện bên ngoài một nhà tù giam giữ những người biểu tình. Ngày 31 tháng 8, ngài đã bị lính biên phòng chặn ở biên giới Belarus khi ngài trở về sau chuyến thăm Ba Lan. Hộ chiếu của ngài bị vô hiệu. Đức Tổng giám mục Kontrosievich được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám quản tông tòa giáo phận Minsk và tấn phong làm giám mục năm 1989 trước khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Ngài được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa toàn Nga châu Âu cho đến khi Đức Thánh Cha phân chia giáo hội Nga và thành lập các giáo phận vào tháng 2 năm 2002, và ngài được bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow. Năm 2007, ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Minsk, thủ đô của Belarus. Trong 30 năm qua, Đức Tổng giám mục Kontrosievich là một trong số những nhân tố chính trong cuộc tái sinh của Công giáo trong thế giới hậu Xô Viết, khi mở lại hơn 100 giáo xứ đã bị đóng cửa trong cuộc bách hại của Cộng sản, xây dựng hàng chục nhà thờ và cơ sở tôn giáo, trong đó có chủng viện Saint Petersburg và Grodno, và là biểu tượng của cuộc phản đối của dân chúng chống lại Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus.
Đức Thánh Cha Francisco nói, tinh thần đồng đội cần thiết trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Vatican. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo thể thao của Ý La Gazzetta dello Sport, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trở thành một đội là điều cần thiết không chỉ trong thể thao mà còn cả trong cuộc sống hàng ngày.
Trong 30 câu hỏi được phóng viên đưa ra, trước hết đề cập đến Thế vận hội Tokyo năm 2020 do đại dịch bị hoãn lại đến năm 2021 này, Đức Thánh Cha nói, Thế vận hội làm cho tôi nghĩ đến thời gian đình chiến của chiến tranh. Thế vận hội là một trong những hình thức đại kết cao cả nhất của nhân loại, cùng nhau chia sẻ nỗ lực vì một thế giới tốt đẹp hơn. Suy tư về thuật ngữ hy sinh, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chẳng ai thích mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu chúng ta tìm được ý nghĩa trong nỗ lực thì gánh nặng sẽ nhẹ hơn. Vận động viên hơi giống một vị thánh. Mệt mỏi không thể làm anh buông xuôi, bởi vì trong nỗ lực anh có thể thoáng thấy một điều gì đó cao hơn. Vì vậy, hy sinh đòi hỏi kỷ luật để có thể thành công. Trả lời câu hỏi liên quan đến tinh thần đồng đội, Đức Thánh Cha nói, trở thành một đội là điều cần thiết trong thể thao, điều này cũng đúng trong cuộc sống hàng ngày. Thật vậy, không ai có thể tự cứu mình, và là một tín hữu, tôi có thể chứng thực rằng đức tin không phải là một độc thoại mà là đối thoại, đàm thoại. Có thể nói, chúng ta chỉ có thể được cứu khi chúng ta ở trong một đội. Các môn thể thao đồng đội giống như một dàn nhạc, hoặc là chúng ta chơi cùng nhau, hoặc chúng ta có nguy cơ bị tan rã. Đây là cách các nhóm nhỏ có sự đoàn kết đã thắng các đội lớn không có sự hiệp lực. Liên quan đến việc sử dụng doping trong thể thao, Đức Thánh Cha cho rằng sử dụng chất kích thích không chỉ là một sự gian lận, một con đường tắt làm mất nhân phẩm, nhưng còn là ý muốn đánh cắp ánh sáng của Chúa, là điều như những kế hoạch mầu nhiệm Chúa ban cho một số người bằng một cách thức đặc biệt và lớn hơn. Theo Đức Thánh Cha, tôn trọng các quy tắc trong thể thao là chấp nhận thách đố chiến đấu với đối thủ một cách công bằng. Hơn nữa, trong thể thao, chỉ có tài năng thôi chưa đủ để chiến thắng. Cần phải bảo vệ, rèn luyện, sống với tài năng như một cơ hội để theo đuổi và thể hiện những gì tốt nhất nơi chúng ta.
Đức Thượng Phụ Jerusalem kêu gọi vượt qua tệ nạn giáo sĩ trị trong giáo hội.
Thánh địa, trong thánh lễ nhân ngày Thế giới Hòa bình 1 tháng 1 vừa qua, Đức Tổng giám mục Pia Battista Pizzaballa, Thượng Phụ Công giáo Jerusalem, đã suy tư về hòa bình dưới chiều kích nội bộ giáo hội, kết nối với đời sống của giáo phận Jerusalem. Ngài kêu gọi vượt qua tệ nạn giáo sĩ trị trong giáo hội và hiệp nhất hơn dưới ánh sáng tin mừng.
Trong bài giảng, Đức Thượng Phụ đã chỉ ra 4 rào cản ngăn chặn hành trình giáo hội của Cộng đoàn Công giáo của Tòa Thượng Phụ. Rào cản thứ nhất được Đức Thượng Phụ nói đến chính là tệ nạn giáo sĩ trị, một tệ nạn chung ở nhiều giáo hội trên thế giới và đặc biệt rõ ràng ở Thánh Địa. Ngài nói, sự cộng tác giữa các linh mục và giáo dân thường bị hiểu lầm và cuối cùng trở thành chỉ làm những gì linh mục muốn. Theo Ngài, rất khó để thuyết phục có các hội đồng giáo xứ và có thể chia sẻ các ý kiến và sáng kiến. Đằng khác, thật sự cũng khó tìm được những giáo dân được đào tạo, dấn thân và sẵn sàng đóng góp tích cực cho cộng đoàn. Rào cản thứ hai là khoảng cách thế hệ giữa những người hoài niệm quá khứ, tiếc nuối một mô hình giáo hội không còn tồn tại, và những thế hệ trẻ muốn thay đổi ngay cả khi xem ra không cần thay đổi. Đức Thượng Phụ nói rằng, cần phải lắng nghe nhau khi biết ơn về những gì đã được làm cho đến nay và mở ra những con đường mới theo ân sủng của Chúa. Tiếp đến, Đức Thượng Phụ nói đến khoảng cách giữa giáo hội Hoàn Vũ và giáo hội địa phương. Theo Ngài, có cám dỗ chung, một đảng xem giáo hội Hoàn Vũ như là khách chứ không phải là thành phần trong toàn thể giáo hội, và đằng khác xem giáo hội địa phương như một phần không thích hợp, lạc hậu và thậm chí đang suy tàn. Đức Thượng Phụ nhấn mạnh rằng cả hai thành phần đều cần thiết cho giáo hội và phải hỗ trợ lẫn nhau. Thứ tư là vấn đề xung đột căn tính quốc gia trong 4 miền của giáo phận Jerusalem gồm Jordan, Israel, Palestine và Cyprus cũng ảnh hưởng đến đời sống giáo hội địa phương, đồng thời sự phong phú của các ngôn ngữ được sử dụng trong các cộng đoàn trong miền cũng có thể là một rào cản. Đức Thượng Phụ nhấn mạnh rằng không phải là có 4 giáo hội, nhưng chỉ có một giáo hội với những căn tính khác nhau. Cuối cùng, Đức Thượng Phụ lưu ý rằng nguyên nhân của những khó khăn này căn bản là chủ nghĩa cá nhân. Do đó, con đường để vượt qua những chướng ngại bắt đầu từ tương quan của chúng ta với Chúa Kitô, chứ không từ nhu cầu của chúng ta. Đặt trái tim của chúng ta trong trái tim của Chúa Kitô, đọc thực tại của chúng ta và giáo hội dưới ánh sáng lời Chúa.
Giáo hội Philippines lên án việc sát hại chính thủ lãnh người bản địa.
Philippines. Giáo hội Philippines đã mạnh mẽ lên án việc giết hại 9 thủ lĩnh người bản địa trong một vụ bắt giữ hàng loạt hôm 30 tháng 12 vừa qua. Giáo hội nói rằng những vụ giết người này làm cho bầu không khí sợ hãi ở nước này thêm trầm trọng.
9 người đã bị bắn chết khi lực lượng chính phủ cố gắng bắt giữ 28 người từ nhóm bản địa Tumandok bị cáo buộc là phiến quân cộng sản ở Tabak thuộc tỉnh Capiz trong vùng Visayas. Theo nhà chức trách, nhiều nghi phạm đã cố gắng chống lại việc bắt giữ và những người đã thiệt mạng bị bắn sau khi nổ súng vào lực lượng an ninh. 17 người khác đã bị bắt. Tuy nhiên, Tổng giáo phận Capiz phản bác lại tuyên bố, nói rằng không có khả năng các nạn nhân đã nổ súng trước. Trung tâm hành động xã hội của Tổng giáo phận đã lên án cái mà họ gọi là sử dụng vũ lực không cần thiết và yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ. Trong một thông cáo mục vụ, Đức cha Gerardo Alminaza của giáo phận San Carlos ở tỉnh Tây Negros cũng lên án bạo lực. Ngài nói, chúng ta có cần phải giết những người mà chúng ta nghĩ là kẻ thù, đặc biệt là những người không có vũ khí không? Đây có phải là cách chúng ta đón Giáng sinh với tư cách là một quốc gia Kitô giáo và đón năm mới không? Chúng ta có thể coi việc chính thủ lãnh bộ lạc đã bị giết là một thành tựu tuyệt vời không? Ngài nói tiếp, vòng xoáy bạo lực này sẽ tiếp diễn bao lâu nữa? Có phải chúng ta đã hết các phương tiện hòa bình? Chúng ta có thực sự tin rằng đây là một cách hiệu quả và lâu dài để giải quyết các tệ nạn xã hội của chúng ta không? Đức cha Aminaza cũng nói rằng vụ việc là một cuộc tấn công chống lại người dân bản địa, nhóm mà luật pháp tìm cách bảo vệ. Ngài nói, người bản địa đáng lẽ phải được chính phủ bảo vệ, họ không có khả năng tự vệ và nhiều người trong số họ vẫn cần giáo dục. Thay vì giết họ, hãy trang bị cho họ một nền giáo dục để họ có thể nắm bắt các vấn đề tốt hơn.
Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar kêu gọi một năm mới hòa bình cho khu vực.
Châu Phi, Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar kêu gọi các nhà lãnh đạo cam kết một chính sách tốt hơn cho Châu Phi, đặc biệt trong việc gìn giữ hòa bình và chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Các giám mục Châu Phi đã bày tỏ như trên trong một hội nghị chuyên đề cho năm 2021. Kết thúc hội nghị, các giám mục gửi sứ điệp cho năm mới. Trong văn bản, hướng đến các nhà lãnh đạo chính trị của châu lục, các giám mục nhắc lại lời của Đức Thánh Cha trong thông điệp Fratelli Tutti. Chính trị tốt là một hình thức cao quý của đức ái. Đó là một chính trị phục vụ thực sự cho công ích, nhìn nhận tầm quan trọng của con người, bảo vệ việc làm. Một đề tài vẫn còn mang tính thời sự là đại dịch, tiếp tục được Hội đồng Giám mục đề cập đến trong tài liệu. Dưới ánh sáng sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế giới, dành riêng cho chủ đề về văn hóa chăm sóc như một hành trình của hòa bình, các giám mục yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị ưu tiên cho việc chăm sóc sức khỏe. Một cách cụ thể, đó là việc xây dựng các hệ thống y tế sức khỏe và hạ tầng cơ sở, đưa hệ thống bảo hiểm y tế và đảm bảo vaccine phòng chống COVID-19 cho mọi người dân châu Phi. Bước vào năm mới 2021, vẫn còn nhiều người đau khổ và một số người đã mất đi niềm hy vọng vào Chúa. Một đám mây mù bất an vẫn còn bao quanh cuộc khủng hoảng. Không ai biết còn mất bao lâu nữa thì đại dịch được kiểm soát và cuộc sống trở lại bình thường. Các giám mục viết và cũng nhắc đến những hậu quả xã hội của đại dịch như bạo lực gia đình gia tăng. Liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị của khu vực, Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar khẳng định rằng Châu Phi không chỉ bị tàn phá bởi đại dịch, nhưng còn bị các cuộc xung đột vũ trang và khủng bố tàn phá. Từ đây, các giám mục đưa ra lời kêu gọi đến với tất cả những người nắm giữ vai chính của các cuộc xung đột và các hành động khủng bố. Hãy hạ vũ khí và cố gắng giải quyết các khác biệt của họ thông qua đối thoại. Năm 2021 phải là năm của hòa bình, là hy vọng được thể hiện trong tài liệu được ký bởi Chủ tịch Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar, Đức Hồng Y Philippe Laquituba Atraogo, Tổng giám mục của Ouagadougou. Trong phần kết luận của sứ điệp, các giám mục khuyến khích tất cả người dân châu Phi dấn thân trong năm mới này vì tình huynh đệ thực sự, tình liên đới và sự chăm sóc nhau, và sau cùng là dấn thân cho các giá trị chung cho tất cả các truyền thống châu Phi.
Án tử hình được bãi bỏ hoàn toàn ở Kazakhstan.
Kazakhstan. Cộng đoàn Thánh Egidio bày tỏ sự hài lòng lớn khi Kazakhstan quyết định bãi bỏ án tử hình sau một lệnh cấm hành quyết có hiệu lực hơn 20 năm qua.
Tổng thống Kasym-Jomart Tokayev đã ký phê chuẩn quyết định quan trọng này. Trước khi đạt được chữ ký của Tổng thống về việc phê chuẩn nghị định thư không bắt buộc thứ hai đối với Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị liên quan đến cam kết chính thức xóa bỏ án tử hình, vào cuối tháng 9, nghị định thư đã được ký bởi phái viên thường trực của Kazakhstan tại Liên Hiệp Quốc. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2020, tài liệu đã được Quốc hội thông qua. Năm 2003, ông Nursultan Nazarbayev, lúc đó là Tổng thống Kazakhstan, đã ký sắc lệnh tạm thời đình chỉ các vụ hành quyết, tuy nhiên không cấm các tòa án tuyên án tử hình. Như thế, Kazakhstan đã gia nhập danh sách 104 quốc gia hủy bỏ án tử hình khỏi hệ thống pháp luật của mình. Trong một thông báo, Cộng đoàn Thánh Egidio hoan nghênh việc bãi bỏ án tử hình ở Kazakhstan. Đây là bước quyết định hướng tới sự tôn trọng sự sống, theo sau một lệnh cấm trên thực tế được bắt đầu vào năm 2003. Tuy nhiên, điều này đã không ngăn cản việc ban hành các bản án tử hình mới đối với các tội đặc biệt hiện sẽ được chuyển thành án tù chung thân. Kể từ năm 2006, Cộng đoàn Thánh Egidio đã đồng hành cùng Kazakhstan trên con đường không thể đảo ngược này, hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn án tử hình qua các cuộc họp quốc tế khác nhau về các vấn đề liên quan đến công lý và hòa bình mà chính Tổng thống Kasym Tokayev đã tham gia. Đặc biệt, thông cáo nhắc lại sự dấn thân liên tục trong gần 20 năm của bà Tamara Chikunova và hiệp hội của bà, những người mẹ chống lại hình phạt tử hình và tra tấn, về việc xóa bỏ hình phạt tử hình ở toàn bộ khu vực Trung Á thuộc Liên Xô cũ, bắt đầu từ quốc gia Uzbekistan của bà, nơi bà đã đóng góp rất nhiều vào việc bãi bỏ án tử hình vào năm 2008. Với sự dấn thân của hiệp hội của bà Chikunova, sau đó án tử hình cũng đã được các nước láng giềng bãi bỏ, và hiện nay trong số các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, chỉ có Belarus tiếp tục áp dụng án tử hình. Cộng đoàn Thánh Egidio kết thúc thông báo với cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với mọi sáng kiến của Kazakhstan trong việc bảo vệ sự sống trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt. Câu thuyết của Đức Thánh Cha.
Như Ngài đã làm ở Bethlehem, cũng vậy với chúng ta, Thiên Chúa thích làm những điều kỳ diệu thông qua sự nghèo khó của chúng ta. Ngài đã đặt toàn bộ việc cứu độ chúng ta trong máng cỏ của một chuồng súc vật. Ngài không sợ sự nghèo khó của chúng ta, vì vậy chúng ta hãy để lòng thương xót của Ngài biến đổi nó hoàn toàn.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Tình yêu biến đổi.
Jean Kabur
và Trung Hưng chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình Giáo hoàng và người trẻ được phát vào 0 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần tại vaticannews.va hay trên kênh Vatican News tiếng Việt tại YouTube.
Các bạn hãy cùng không gian tiếng nói và chia sẻ của Vatican News
và để tiếng nói của Đức Thánh Cha đồng hành với các bạn.
Các bạn thân mến, trong tuần trước, chúng mình đã tìm hiểu với nhau về đề tài lịch sử tình yêu. Qua chủ đề này, chúng mình có bàn với nhau về ơn cứu độ. Ơn cứu độ là hạnh phúc trọn vẹn và viên mãn tột đỉnh được ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô.
Và với hiểu biết được mặc khải này, chúng ta thấy rằng chúng ta phải bác bỏ tất cả những ý thức hệ, vốn là những điều hứa hẹn và đánh lừa chúng ta về những giá trị đổi thay ở đời này.
Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta xem ơn cứu độ là phần thưởng an ủi và xem thường trần thế. Nhưng đúng hơn, vì niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu, chúng ta được mời gọi chính chỉnh cuộc sống hiện tại của mình, để nhờ đó mọi việc làm ấy sẽ trở thành hoàn hảo ở đời sau.
Và trong mùa Giáng sinh mà chúng ta đang sống và cảm nghiệm này ấy, thầy, con thấy việc Chúa Giêsu hài lòng đến mang ơn cứu độ và biến đổi thế giới á, khi mà mình hiểu, mình cảm, mình cái hạnh phúc, cái bình an đó, thì tự nhiên mình cảm thấy mình cũng cần dấn thân mang được cái hiểu và cái niềm vui, cái hạnh phúc mà mình cảm được cho mọi người xung quanh. Và mình nghĩ là, và tự nhiên con nghĩ nếu mà tất cả mọi người có được cái niềm vui, có được cái hạnh phúc này thì cả tất cả sẽ thay đổi rất là tốt đẹp á.
Jen có nghe nói đến lý thuyết gọi là hiệu ứng cánh bướm không?
Con có nghe đâu đó rồi.
Hiệu ứng cánh bướm do một nhà toán học phát minh ra đó. Đại khái có thể nói rằng nó nói đến những ảnh hưởng của một tác động nguyên nhân dù rất nhỏ nhưng lại đưa đến một hệ quả rất lớn. Lối giải thích này á, được đặt dưới lăng kính của quan hệ nhân quả, có phần tương đối với quan niệm như là gieo nhân nào gặt quả đấy đó.
Giống như là kiểu ông bà hay nói sai một ly đi một dặm đó, là một đốm lửa có thể đốt cháy cả cánh đồng đó.
Bạn trẻ này hay quá ta. Thế nên áp dụng hiệu ứng cánh bướm này vào cuộc sống của chúng mình á, thì mình thấy rằng dù một hành động nhỏ bé nhưng ác hẳn có thể sẽ đưa đến những tác động đến môi trường xung quanh và cả chính mình nữa. Và hiện tại mình thấy chưa hết được đâu.
Có nghĩa là mình cũng dành thời giờ để đọc, để hiểu thêm về cái hiệu ứng cánh bướm này.
Mình thấy có sự phù hợp nào đó giữa cái hiệu ứng cánh bướm vừa rồi chúng mình vừa bàn á, với chủ đề ngày hôm nay á.
Con thấy rõ ràng là thầy đang dẫn dắt vào chủ đề mà. Và thầy nói luôn là chủ đề hôm nay là gì nè.
Vâng, các bạn thân mến, chủ đề hôm nay là tình yêu biến đổi.
Thôi mình vào luôn vào câu hỏi đầu tiên đỡ mất thời gian của đài nha. Với sự thay đổi của xã hội diễn ra thế nào?
Thưa, tin mừng trong Kinh Thánh và việc Thiên Chúa tự mặc khải sẽ thay đổi chúng ta về mọi phương diện. Chúng ta tìm được cách nhìn mới về thế giới và xã hội của mình. Tất cả sự thay đổi khởi đầu từ trái tim con người.
Trước tiên, bản thân con người phải thay đổi về nội tâm, suy nghĩ và sống theo huấn lệnh của Thiên Chúa. Thì sau đó, người ấy mới có thể tác động đến môi trường xã hội bên ngoài. Hoán cải tâm hồn là điều chúng ta luôn phải cố gắng thực hiện mỗi ngày. đó là bước khởi đầu thật sự cho một thế giới tốt đẹp hơn.
Chỉ bằng cách hoán cải, chúng ta mới có thể nhận ra đường hướng cần thiết để cải thiện và thay đổi các thể chế và hệ thống.
Và chân phước Charles de Foucault còn nói thế này nữa thầy: ai mà không sống yêu thương, dù chỉ một người cũng không thương được, thì người ấy không thể làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta phải yêu thương hết mọi người như Chúa Giêsu đã yêu thương và mong muốn cho họ mọi sự tốt lành. Chúng ta làm cho họ càng được nhiều điều tốt đẹp càng tốt bằng việc dấn thân cho phần rỗi linh hồn họ và sẵn sàng chịu đổ máu vì từng người họ.
Ở điểm này mình cũng xin góp đôi dòng tâm tình thiêng liêng của Thánh Augustino. Ngài nói thế này nè: nếu bạn không yêu thương anh em ngay trước mắt mình, thì sao bạn có thể yêu mến Thiên Chúa đấng mà bạn không thể nhìn thấy?
Tự nhiên tới đây, tự nhiên trong đầu con nó hình dung ra một cái bản đồ của thầy. Cái điểm xuất phát là bản thân mình, cái nội tại của mình á. Xong rồi cái điểm mình có những thiếu sót, mình có những bất toàn, rồi những vấn đề của bản thân. Nhưng mà mình hướng tới cái điểm đến thứ hai, đó là Thiên Chúa. Khi mà mình cảm được tình, mình biết Chúa, mà mình cảm được tình yêu, mình được nhấc bổng đầy tràn trong đó, thì tự nhiên mình mới đến được với tha nhân, là cái điểm đến thứ ba á. Giống như là Đức Thánh Cha trong cái bài giảng mà đôi khi Ngài hay nhắc tới là chúng ta hãy đi ra khỏi mình và đến với người khác á. Nên là con tự hỏi, có khi khi mà mình chưa yêu được người khác, phải chăng là do mình chưa đi ra được khỏi cái điểm xuất phát đầu tiên của mình á, mình cứ tập trung vào bản thân quá nhiều, và mọi người hay gọi là cái tính ích kỷ á thầy.
Câu hỏi tiếp theo có bàn về tính ích kỷ nè Jen. Hỏi tại sao tính ích kỷ là mấu chốt của mọi tội lỗi con người?
Thưa, bao lâu con người ích kỷ chỉ nghĩ đến mình thôi, thì con người ấy trở nên hao mòn, không còn xin được lợi ích nữa. Chúng ta được dựng nên ở tầm mức mà tự bản thân mình chưa đủ hoàn bị.
Chúng ta cần có cộng đồng con người, cần được tự do hướng đến ý nghĩa và nguồn gốc sự hiện hữu của chúng ta, và cuối cùng là hướng gần đến với Thiên Chúa. Chúng ta phải ra khỏi chính mình, vì chúng ta được tạo nên để yêu thương. Bằng việc yêu thương, chúng ta hướng ra khỏi bản thân, hướng đến người khác, và cuối cùng là Thiên Chúa.
Chỉ biết khư khư thu giữ cho riêng mình để mặc người khác, đồng nghĩa với mắc tội. Người không hay, không thể yêu thương là sống trong tình trạng tự gây ra sự xa lánh, cô lập do chính mình áp đặt cho bản thân. Điều này cũng đúng đối với các đoàn thể, tổ chức xã hội, công ty, nơi chỉ xem sản xuất, tiêu thụ và sự tồn tại lâu dài là tiêu chí trên hết, thì sẽ thiếu đi tình liên đới và lòng nhân ái thực sự.
Khi mình đọc các câu hỏi và các câu trả lời này, mình nhớ đến chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tới Philippines, hình như là vào năm 2015 á. Trong chuyến tông du này, có một số bạn trẻ đã đặt câu hỏi cho Ngài. Mình nhớ đại thể thế này nè, có thể là không hoàn toàn nguyên văn đâu. Có bạn trẻ đã hỏi: làm thế nào để chúng con phục vụ người nghèo được cách tốt nhất? Vì ngày nay dường như chúng con đã đánh mất ý nghĩa của tình yêu thương. Thưa Đức Thánh Cha, làm thế nào để chúng con biết yêu thương chân thành?
Câu hỏi hay đó thầy, và đúng là đi đâu thì người trẻ cũng là người hỏi ha.
Tiếp theo, có bạn còn hỏi thế này: giới trẻ có thể làm được gì hơn nữa? Làm thế nào khi chúng con, đặc biệt là giới trẻ, trở thành chứng tá của lòng thương xót và lòng nhân từ? Nhưng sau đó có hai em nhỏ là trẻ em đường phố, mình không có nhớ rõ tên, có lẽ khiến Đức Thánh Cha và những ai đã hiện diện ở đó cảm động. Hai em chia sẻ về cuộc sống của hai em. Jen có đoán được hai em chia sẻ gì không?
Con không nghĩ ra được.
Hai em chia sẻ về những hát hủi và những khó khăn trong cuộc sống của mình. Hai em chia sẻ thế này nè: con bỏ nhà và gia đình ra đi vì họ không có thể lo cho con đi học. Con từng ăn bất cứ thứ gì mà con kiếm thấy ở trong thùng rác đó. Đó là lời chia sẻ của em trai đó Jen. Còn em gái chia sẻ như thế này nè: tại sao Chúa lại để những chuyện này xảy ra? Trẻ em không có lỗi, tại sao chỉ có một vài người giúp đỡ chúng con? Và Jen có biết Đức Thánh Cha nói gì không?
Không, con cũng không biết là Đức Thánh Cha sẽ nói gì nữa.
Ngài nói ở đây có một câu hỏi mà không có câu trả lời, thậm chí em không thể diễn tả được bằng lời nhưng bằng nước mắt đó.
Nói thế này thì con nhớ được cái đoạn video này rồi thầy. Và đúng là trong cái mùa Giáng sinh á, khi mà mình cảm nhận về tình yêu Chúa Hài Đồng, thì cái câu chuyện này cũng nhắc nhớ mình về những cái khó khăn của những người nghèo trong mùa giá lạnh, và đặc biệt là khó khăn chồng chất, khó khăn nữa khi mà dịch Covid đang hoành hành không dứt.
Vâng, các bạn thân mến, còn các bạn thì sao? Các bạn cảm nhận gì về tình yêu Chúa Hài Đồng cho mùa Giáng sinh năm nay?
Và câu hỏi này cũng là câu hỏi kết cho chương trình ngày hôm nay.
Và nếu các bạn có những câu hỏi hay chia sẻ như ước mơ muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và với các bạn nghe đài bốn phương, các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé.
Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Kinh nghiệm hoán cải của bác sĩ Brian Thatcher nhờ lòng thương xót Chúa.
Bác sĩ Brian Thatcher ở Florida, Hoa Kỳ đã sống một trải nghiệm hoán cải nhờ cuộc gặp gỡ với lòng thương xót Chúa. Điều đã khơi dậy trong lòng ông mong muốn truyền giáo, đồng thời chăm sóc cho linh hồn những người hấp hối. Khi Thatcher là một bác sĩ trẻ, anh đã làm việc ngày đêm để cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân của mình. Nhờ nỗ lực siêng năng, anh đã có đời sống tài chính kinh tế thoải mái, nhưng anh lại phải đối mặt với một vấn đề nội tâm. Trong cuộc phỏng vấn với báo trực tuyến National Catholic Register, bác sĩ Thatcher chia sẻ rằng, vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, ông là một bác sĩ chuyên về khoa tiêu hóa rất thành công, nhưng công việc của ông vẫn thiếu yếu tố tinh thần. Ông nói, nhiều bệnh nhân bệnh nặng đã chết khi tôi điều trị cho họ tại khoa chăm sóc đặc biệt, và lúc đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cầu nguyện cho họ hay suy tư về những gì đang xảy ra với họ về mặt thiêng liêng. Cuộc sống làm việc căng thẳng và áp lực mà Thatcher gặp phải đã làm tổn hại đến hai lĩnh vực, đó là đức tin và gia đình. Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên tốt hơn sau chuyến đi đến Mexico City. Bác sĩ Thatcher chia sẻ, khi đó tôi đang có cuộc chiến đấu nội tâm và tôi đã nhận ra cuộc sống có nhiều thứ hơn là những gì tôi đang làm. Thực tế là tôi đang chết trong tâm hồn. Và Thiên Chúa đã ban cho ông một cơ hội trong chuyến đi tham dự Đại hội Y khoa vào năm 1991. Với sự trợ giúp của Đức Mẹ, tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, ông đã trải nghiệm một điều và điều này đưa ông trở về hành trình đức tin. Bác sĩ Thatcher chia sẻ, bên ngoài đền thờ, tôi nhận thấy tất cả những người nghèo, đơn sơ và thất học dường như rất hạnh phúc. Họ không có quần áo sang trọng, thức ăn ngon hay xe hơi sang, nhưng họ rất vui vẻ khi giao lưu với nhau. Trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của tôi, có đầy đủ quần áo, thức ăn và xe hơi sang trọng, nhưng không hài lòng, và thực sự nó đã cuốn tôi đi. Ông kể tiếp, ở đó ông đã gặp một người giàu có trong số những người nghèo, nhưng hạnh phúc. Và ông đã khóc khi thấy tất cả những người đó tràn đầy niềm vui. Họ liên đới với nhau trong sự giản dị. Còn chính ông đang phải trải qua những vấn đề hôn nhân nghiêm trọng. Ông hiểu rằng mình phải thay đổi cuộc đời, nhưng không biết phải làm thế nào. Đến năm 1992, khi đọc cuốn nhật ký của Thánh Faustina, lòng thương xót Chúa trong tâm hồn tôi, ông hiểu rằng chúng ta có giá trị trong mắt Chúa, không phải vì những của cải thành công của thế gian, mà bởi vì chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Người. Ông yêu thích sứ điệp lòng thương xót Chúa và ông bắt đầu nhận ra rằng Chúa yêu thương ông không phải vì con người mà ông nghĩ mình phải trở nên như thế, nhưng vì ông, vì chính con người ông trước mắt Thiên Chúa. Theo bác sĩ Thatcher, khi tình yêu thương của Thiên Chúa tràn đầy, chúng ta không thể giữ nó và chúng ta muốn chia sẻ nó với người khác. Vì vậy, ông quyết định thành lập hội tông đồ giáo dân với tên gọi Các tông đồ thánh thể của lòng thương xót Chúa, dưới sự hướng dẫn của các tu sĩ dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là một tổ chức tông đồ cung cấp các cuộc hội thảo và một chương trình học tập có hướng dẫn cho các cộng đồng cầu nguyện, bao gồm việc học hỏi kinh thánh, giáo lý của Hội Thánh Công Giáo và nhật ký của Thánh Faustina. Hiệp hội cũng cổ võ chầu thánh thể cùng với lần hạt lòng Chúa thương xót, cầu nguyện cho các bệnh nhân và những người hấp hối. Hiệp hội thực hiện nhiều việc khác, bao gồm gửi các vật liệu y tế và giáo dục cho người nghèo trên khắp thế giới và các chăm sóc trong các nhà tù. Bác sĩ Thatcher khuyến khích lần hạt lòng Chúa thương xót, cầu nguyện cho những người bệnh nặng và lưu ý rằng hiện diện với mọi người là một phúc lành và một công việc tuyệt vời của lòng thương xót. Ông nói thêm, có rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ để giúp những người hấp hối về mặt thiêng liêng khi tôi đang hành nghề y. Nhưng điều an ủi tôi khi biết rằng những lời cầu nguyện của tôi bây giờ có thể giúp đỡ họ. Bác sĩ Thatcher nhấn mạnh rằng với tư cách là bác sĩ, điều rất quan trọng là phải đưa đặc tính Công giáo vào công việc của chúng tôi. Điều này thậm chí còn quan trọng hơn việc điều trị vật lý mà chúng tôi đưa ra. Ông nhận định, bệnh nhân không phải là những cơ thể có nhiều bộ phận để nghiên cứu, để thực hành. Bệnh nhân có tâm trí, thể xác và linh hồn, và họ được tạo ra để ở với Chúa và ngợi khen Người trên thiên đàng mãi mãi. Bác sĩ nói rằng, nếu có thể quay lại những ngày trước như là một bác sĩ, ông sẽ trở nên giống như Thánh Giuse Moscati, một bác sĩ sống vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Người đã thực hiện các công việc thương xót thể xác và tinh thần, cho thấy một người chăm sóc sức khỏe lý tưởng là như thế nào. Đức tin của bác sĩ Datcher đã lớn dần theo năm tháng, và ông đã trải qua những biến cố khác nhau giúp ông cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Vào tháng 11 năm 1996, một trong những con trai của ông, John Paul, khi đó mới 15 tháng tuổi, đã suýt chết khi người ta tìm thấy em bé trôi nổi trong hồ bơi của nhà. Ryan, cậu con trai lớn 11 tuổi, gọi cho ông và báo rằng John Paul bị chết đuối. Người ta thấy em nằm úp mặt trong hồ bơi, và khi vợ bác sĩ vớt cháu lên thì cháu đã tím tái và mạch không đập nữa. Bác sĩ Datcher nhận ra rằng do sự bất cẩn của mình đã mở cửa hồ bơi trước khi rời khỏi nhà mà tai nạn đã xảy ra. Ngay lúc đó, ông cảm thấy đức tin của mình bị thử thách. Ông nhớ lại những gì được nghe tại một hội nghị về sự tín thác vào Chúa Giê-xu. Ông hiểu ông phải tín thác và nghĩ đến câu chuyện của tổ phụ Abraham và Isaac. Ông đã cầu nguyện và xin vâng theo ý Chúa. Tất cả mọi điều Thiên Chúa của sự sống muốn, ông vui lòng vâng theo. Trên đường đến bệnh viện, mạch của bé John Paul đập trở lại. Em bé đã phục hồi dần dần trong bệnh viện và được xuất viện sau 2 ngày. Ngày nay, John Paul đã trở thành một thanh niên khỏe mạnh, 25 tuổi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.